Cửu U Long Giới, chương 270, 300 cao thủ, gocchuyenaudio.com, đương nhiên lời ta nói tất nhiên là thật rồi. Bao nhiêu năm nay tiên đế ta có thể coi là còn có chút danh tiếng. Phàm là nhân loại thì đều biết rằng ta trước giờ không nói bừa. Tiên đế cười nói, tinh linh nữ vương khẳng định lần nữa lời nói ban nãy của mình. Bạch Khởi nghe xong ngạc nhiên đến nỗi mặt biến sắc, tuy lời của tinh linh nữ vương nói ra rất nhẹ nhàng bình thản nhưng hàm ý trong đó lại vô cùng sâu xa. Nó như một cái chùy ngàn cân đè nặng lên ngực Bạch Khởi hồi lâu không cách gì thoát ra. Thượng cổ bách tộc đại diện cho sức mạnh như thế nào Bạch Khởi cũng không biết, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong đó e là khủng khiếp đến tột độ chỉ có tinh linh nữ vương mới biết được. Có điều phải khẳng định rằng các cao thủ đấu đế trong thượng cổ bách tộc tuyệt đối không chỉ có mình tiên đế. Trưởng lão của mỗi tộc gần như đều là những đấu hoàng cường giả, thêm vào vài chục trưởng lão cấp đấu vương. Sức mạnh của thượng cổ bách tộc đều mạnh hơn tất cả các đế quốc của nhân loại. Phải biết rằng nhân loại ban đầu là những kẻ mạnh nhất. Con người đã điều động sức mạnh của tất cả nhân loại đuổi thượng cổ bách tộc vào vạn tượng xâm lâm trong thời kỳ đầu của văn minh ma pháp thượng cổ. Lúc đó tuy nhân loại không có nhiều đấu hoàng, đấu đế nhưng lại có văn minh ma pháp rực rỡ, sức mạnh lớn hơn rất nhiều so với bây giờ. Lại còn điều động sức mạnh của cả nhân loại mới có thể đuổi bách tộc khỏi đại lục nhưng vẫn không thể giết họ. Từ đó có thể thấy thực lực của thượng cổ bách tộc mạnh yếu ra sao. Cho đến nay tổng số nhân mã của thượng cổ bách tộc là bao nhiêu Bạch Khởi cũng không rõ, nhưng hắn có thể khẳng định con số này có thể lên tới vài trăm vạn. Hơn nữa số dân và binh lính gộp lại tuy vẫn không bằng nhân loại, nhưng mỗi tộc trong bách tộc đó lại có nét đặc sắc riêng, liên kết lại tuy không thể đối kháng cả nhân loại nhưng muốn chống lại 7-8 đế quốc mười mấy công quốc thì không phải là không thể. Đương nhiên nếu bọn họ muốn gióng trống khua chiêng ra khỏi vạn tượng xâm lâm cũng không phải là không thể, có điều trước tiên sẽ gặp phải sự ngăn chặn của bất diệt hoàng triều. Không chỉ thế các nước chư hầu xung quanh cũng có thể phái binh đến tiếp viện, thậm chí Bạch Khởi ở chiến trường phương Bắc xa xôi cũng sẽ lập tức tập hợp quân đội quay về cứu giá. Trước đây cho dù là Thiên Long hay Sơn Bản Long nhất đều không thể tấn công nổi bất diệt hoàng triều. Thêm vào đó, các nước khác đều có thể phái binh cung cấp lương thảo giúp đỡ bất diệt hoàng triều. Các cao thủ trong thiên hạ đều có thể được điều động đến ngăn chặn thượng cổ bách tộc. Đại nghĩa trước mắt thì tất cả tranh đấu đều bị gạt sang một bên. Sức mạnh của tất cả nhân loại được huy động để chống lại bách tộc. Lúc đó e là bách tộc chỉ có hy sinh vô số mà thôi. Cuối cùng vẫn bị đuổi về vạn tượng xâm lâm. Tuy sức mạnh của thượng cổ bách tộc vô cùng khủng khiếp nhưng cũng chưa đủ để có thể đối chọi với tất cả nhân loại. Vì thế thượng cổ bách tộc mới khẩn cấp cần có một người ở thế giới nhân loại cùng hợp tác, tốt nhất là một người có sức mạnh giúp đỡ thượng cổ bách tộc bước vào thế giới nhân loại, sau đó dần dần dung nhập cùng nhân loại mà không cần phải nổ ra chiến tranh. Người này sẽ giúp thượng cổ bách tộc có lãnh địa để sinh sống. Theo luật lệ của thế giới nhân loại, lãnh chủ quý tộc có toàn quyền xử. gocchuyenaudio.com, lý bất cứ thứ gì trong lãnh thổ của họ, trước đây có một số quý tộc mua chuộc người của các bộ tộc khác cũng không vì thế mà bị chỉ trích gì. Nhưng nếu Bạch Khởi thu nạp thượng cổ bách tộc chỉ e là sẽ dẫn đến đại họa, sẽ trở thành kẻ thù chung của con người. Những điều này Bạch Khởi đều rõ hơn ai hết, nhưng lời của tinh linh nữ vương quả là rất cám dỗ, đến nỗi Bạch Khởi trong chốc lát không dám tin vào tai mình. Nếu có được sức mạnh của bách tộc này, không nói đến trên chiến trường, chỉ cần trong giới cường giả thôi, Bạch Khởi có thể đối chọi với bất cứ đối thủ nào ở Đông Phương Đại Lục. Dù sao có sự ủng hộ của thượng cổ bách tộc, Bạch Khởi có khả năng làm việc đó. Ngài có thể bảo đảm chứ? Trầm ngâm hồi lâu, Bạch Khởi cất lời sau một hồi đấu tranh tư tưởng. Tuy chưa rõ ràng công nhận là mình đã đồng ý việc này nhưng cũng không từ chối. Có điều hắn vẫn có phần hoài nghi về khả năng của tiên đế. Tuy sức mạnh của tiên đế đúng là rất mạnh, nàng là cao thủ vang danh khắp đại lục, tiếng tăm lẫy lừng, nắm trong tay cả phe quang minh trong vạn tượng xâm lâm, thậm chí đến cả kẻ thù cũng phải vạn phần khâm phục nàng. Có điều cho đến nay tinh linh nữ vương vẫn chưa có đủ khả năng nắm giữ cả thượng cổ bách tộc. Bách tộc này mỗi tộc đều cương quyết không chịu phục tùng, sao có thể dễ dàng chịu sự sai khiến của một người được. Nếu có kẻ nói hắn có thể thu phục được thượng cổ bách tộc để người khác nghe được thì đúng là một chuyện nực cười nhất, bởi đó là điều không tưởng. Vì thế Bạch Khởi mới nghi ngờ lời nói của tiên đế nên mới hỏi lại lần nữa. Người cứ yên tâm, mỗi tộc trong thượng cổ bách tộc chẳng có tộc nào là không muốn quay về đại lục. Ta có thể thay mặt Liên minh Quang Minh đồng ý với ngươi chuyện này, hơn nữa ta bảo đảm có thể thuyết phục các tộc trung lập khác. Còn về Liên minh Hắc Ám, trong đó Hắc Ám tứ tộc chiếm đa số. Trước đây Hắc Ám đại thống lĩnh thống trị cả Liên minh Hắc Ám. Nhưng bây giờ thân phận huyết tộc của hắn đã bị vạch trần. là huyết tộc kẻ thù chung của đại lục dĩ nhiên không thể thống lĩnh liên minh hắc ám nữa. Mà nếu hắc ám tứ tộc kêu gọi cả liên minh hắc ám chắc không thành vấn đề. Chỉ cần liên minh hắc ám giải quyết được thì thượng cổ bách tộc đều là người của ngươi rồi. Tinh linh nữ vương chần chừ một lát rồi nói ra suy nghĩ của mình. Không nghi ngờ gì nữa, đây mới là suy nghĩ thật lòng của tiên đế. Nàng cũng không ngạo mạn đến mức cho là mình có thể tập hợp được thượng cổ bách tộc. Nhưng nếu Bạch Khởi cùng ra tay hành động thì với khả năng của hai người chuyện này không còn quá khó nữa. Vậy không hạn chế thời gian ư? Ta muốn nói các người có hạn định trong bao lâu ta phải đưa thượng cổ bách tộc trở về đại lục không? Bạch Khởi nheo mắt lại hỏi. Lời của tiên đế rất rõ ràng. Phương án này có thể được Bạch Khởi không cần hỏi thêm nữa, hắn chỉ muốn biết rõ về thời gian. Hạn chế thời gian ư? Đương nhiên không có người biết đấy, chúng ta đã đợi bao nhiêu năm nay rồi, lẽ nào lại sợ đợi thêm 100-200 năm nữa sao? Thượng cổ bách tộc hầu như đều là những tộc có tuổi thọ lâu đời. 100-200 năm với chúng ta không đáng là bao. Ta chỉ cần ngươi bảo đảm lúc ngươi còn sống nhất định đưa thượng cổ bách tộc quay về đại lục là được rồi. Yêu cầu của tiên đế không hề cao cũng không ép Bạch Khởi phải gấp rút thực hiện ngược. Gocchuyenaudio.com lại cho hắn thời gian rất thoải mái. Bạch Khởi gật đầu không nói gì nữa, ý là đồng tình với phương án của tiên đế. Tiên đế thấy bộ dạng của Bạch Khởi như vậy liền mỉm cười tiếp tục nói. Khi ngươi thuyết phục liên minh hắc ám bên đó, ta sẽ thuyết phục liên minh trung lập và liên minh quang minh. Sau đó ta sẽ kêu gọi thượng cổ bách tộc tập hợp lại, triệu tập hội nghị liên minh bách tộc kêu gọi các tộc trưởng tham gia hội nghị, trở thành thành viên của hội, giúp ngươi tập hợp sức mạnh của bách tộc. Như vậy ngươi vừa ý chứ? Đương nhiên ta rất hài lòng. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Có điều ta vẫn còn một điều kiện, đó là ta cần điều động 300 cao thủ đi theo ta tới phương Bắc. Người cũng biết chỗ ta rất thiếu người, tuy không thể dẫn hắc ám tứ tộc rời khỏi, nhưng ít nhất ta cũng cần 300 cao thủ. Ta nhờ người điều động giúp ta. Bạch Khởi trầm giọng nói. Điều này không thành vấn đề, 300 cao thủ trong thượng cổ bách tộc chỉ là chuyện nhỏ. Đồng thời ta còn có thể phái một đấu hoàng của tinh linh tộc đi cùng ngươi, cùng với tộc trưởng hắc ám kỵ sĩ Tắc Lan của hắc ám tứ tộc, tổng cộng có 302 người, hai đấu hoàng cường giả cùng 300 đấu vương cường giả, thế nào? Khẩu khí của tiên đế không hề nhỏ. Nàng không nghĩ ngợi gì lập tức đồng ý với Bạch Khởi. Tất nhiên nàng nhanh chóng nhận lời như vậy là có nguyên do. Bởi nàng có đủ khả năng để nhận lời hắn. Với những thế lực khác mà nói thì chuyện này không hề dễ dàng, nhưng với thượng cổ bách tộc thì không thành vấn đề. 300 đấu vương cường giả cũng không phải con số ít nhưng vẫn có thể điều động được. Cao thủ đấu vương trong vạn tượng xâm lâm không hề ít. Gần như mỗi tộc đều có 1-2 vị đấu vương, tộc nào lớn hơn chút có thể có 10-20 vị. Thượng cổ bách tộc điều động ra 300 đấu vương cường giả thì cũng chỉ mất 1/3 mà thôi. Thế lực của bọn họ quả là không thể coi thường. Được đã như vậy thì chuyện này quyết thế đi. Chúng ta bắt đầu làm việc của mình. Nữ vương bệ hạ, không biết người có thể cho Bích Lợi Tư đi cùng ta không? Ta nghĩ, đã đến lúc nàng ấy nên trở về bên ta rồi. Bạch Khởi gật đầu, chuyện đã quyết thế thì cũng không cần phải nói lời thừa làm gì. Vì thế hắn mới đưa ra yêu cầu muốn rời khỏi, tất nhiên trước khi đi hắn muốn yêu cầu dẫn theo Bích Lợi Tư. Điều này tất nhiên là được, Bích Lợi Tư vốn đã là người của ngươi rồi. Nói ra ta còn phải cảm tạ ngươi, ngươi không giống những kẻ khác, ngươi đối xử với Bích Lợi Tư rất tốt. Không thể không nói rằng ngươi là một người tốt, ha ha. Tiên đế nhìn Bạch Khởi với ánh mắt tràn đầy ẩn ý. Dứt lời Bạch Khởi liền dẫn theo Bích Lợi Tư rời khỏi. Sau khi rời khỏi đây hắn sẽ vô cùng bận rộn. Theo ước định giữa hắn và tiên đế, hắn sẽ có rất nhiều việc phải làm. Những việc khác chưa nói, riêng việc của liên minh hắc ám đã phải mất không ít công sức rồi. TRUYENFAO VN mỗi tộc trong liên minh hắc ám đều vô cùng kiêu ngạo không tuân theo chủ. Sau khi cái tên hắc ám đại thống lĩnh của huyết tộc Hoắc Hoa Đức biến mất, mỗi tộc gần như đều giấy binh tự mình tách ra, không muốn đoàn kết lại. Không có sự trấn áp thanh lạnh của Hoắc Hoa Đức, bọn họ gần như đã quay lại như ngày trước. Bạch Khởi muốn giải quyết việc này e rằng sẽ hao tổn không ít tâm sức. Quả thật hắn bây giờ đầu tắt mặt tối, cả ngày chui trong vạn tượng xâm lâm, lãnh đạo, gocchuyenaudio.com, các cường giả của hắc ám tứ tộc lúc thì nhẹ nhàng thuyết phục, khi thì dùng đến vũ lực trấn áp. Nói chung cách gì cũng phải dùng đến, cuối cùng tốn mất tháng rưỡi mới giải quyết xong, đương nhiên thời gian đó Bạch Khởi dồn hết trí lực vào việc này. Lúc Tắc Lan quay lại từ phong ma nhất tộc mang theo Định Phong Châu, Bạch Khởi cùng Khiếu Thiên lập tức đem Định Phong Châu đến Cuồng Phong Sơn Cốc. Lần này không hề gặp chút trở ngại nào, Cuồng Phong không thể gây cho hắn chút tổn hại nào, có Định Phong Châu, những trận cuồng phong kia chỉ cần đến gần Bạch Khởi, lập tức Định Phong Châu khắc chế ngay. Định Phong Châu quả không hổ là bảo vật của phong thần thượng cổ, có đặc tính khắc chế cuồng phong. Nhờ thế mà Bạch Khởi và Khiếu Thiên không hề gặp chút tổn hại nào. Sau khi vào được cuồng phong sơn cốc, Bạch Khởi và Khiếu Thiên không mất nhiều thời gian để đến được điểm sâu nhất trong sơn cốc. Ở đó họ phát hiện ra một pho tượng phong thần khổng lồ. Xung quanh bức tượng không hề có cuồng phong, cho dù không dùng đến Định Phong Châu cũng không ảnh hưởng gì. Lúc nhìn thấy bức tượng phong thần, Bạch Khởi đã biết đây chính là nơi phong ấn của phong nguyên tố hệ. Không nghĩ ngợi nhiều, Bạch Khởi lập tức đập nát pho tượng. Trong đống đổ nát đó liền phóng ra phong nguyên tố. Hơn nữa lần này Bạch Khởi không gặp trở ngại gì. Những vật kiểu như hộ vệ này nọ cuối cùng cũng không thấy xuất hiện. Sau bao nhiêu gian khổ, cuối cùng Bạch Khởi đã giải quyết xong việc của Liên Minh Hắc Ám. Còn Tinh Linh Nữ Vương cũng đã thực hiện lời hứa của nàng. Nghe nói nàng không mất nhiều thời gian, cũng không cần phải dùng đến vũ lực, thậm chỉ cần dùng lời nói cũng đủ để giải quyết việc này. Điều đó làm Bạch Khởi thấy khâm phục, cũng không tránh khỏi có chút đố kỵ người phụ nữ này. Trong khi hắn hao tốn tâm sức thì nàng ta giải quyết vấn đề quá đơn giản. Tuy có chút không cam lòng nhưng Bạch Khởi cùng Tiên Đế bắt đầu tập trung vào việc tập hợp sức mạnh của thượng cổ bách tộc, triệu tập hội nghị bách tộc, đồng thời điều động các tộc trưởng trở thành nghị viên của hội liên hiệp. Các tộc trưởng này, ngoại trừ 300 vị đã được Bạch Khởi điều động trước đây, còn lại tất cả đều gia nhập vào hội liên hiệp này. Hơn nữa theo kiến nghị của Tiên Đế, trong vài năm tới, gần 300 vạn nhân mã của thượng cổ bách tộc sẽ tập trung ở phần biên cương của Vạn Tượng Xâm Lâm, vừa để tiện cho việc thống nhất quản lý, vừa để tiện cho sau này có lúc cần đến. Việc này được sự đồng ý của tất cả mọi người. Sau khi hội liên hiệp bách tộc được thành lập, mọi người đều tán đồng ý kiến của Tiên Đế. Biết được Bạch Khởi đã thề rằng lúc còn sống sẽ đưa thượng cổ bách tộc quay về đại lục, mọi người đều tỏ ra vô cùng nhiệt tình, đồng thời khẳng định sẽ dốc toàn lực thần phục hắn, tất nhiên với điều kiện không ảnh hưởng tới sự sinh tồn của các tộc. Theo đó Bạch Khởi đã trở thành người lãnh đạo của thượng cổ bách tộc. Trong thời gian này còn xảy ra một việc nữa, đó là Hoắc Hoa Dực một lần nữa xuất hiện báo thù. Có điều lần này Bạch Khởi chưa cần động thủ, cái tên xui xẻo Hoắc Hoa Dực đã gặp phải Tiên Đế. Nàng không hề do dự tấn công Hoắc Hoa Dực, lại còn trước mặt bao nhiêu cao thủ của các tộc thể hiện sức mạnh thiên hạ vô song của mình, dễ dàng đánh bại Hoắc Hoa Dực. Nàng còn chặt đứt một bên cánh của hắn, nếu không phải hắn dùng tuyệt, góc chuyện audio.com, kỹ của huyết tộc tháo chạy thì e rằng đã bỏ mạng rồi. Bạch Khởi lần này cũng được mở rộng tầm mắt, khoảng cách giữa một cửu tinh đấu đế và một tam tinh đấu đế như hắn quả là rõ ràng. Cùng là đấu đế nhưng sức mạnh của cửu tinh đấu đế không biết là hơn tam tinh đấu đế bao nhiêu phần. Còn về phần Hoắc Hoa Dực, e là hắn cả đời cũng không dám bước vào Vạn Tượng Xâm Lâm nửa bước nữa. Tuy hắn không phải là đối thủ của Tiên Đế, nhưng trước lúc đi vẫn còn buông một câu rằng sẽ không cho qua chuyện dễ dàng như vậy. Hắn nhất định sẽ tìm Bạch Khởi báo thù, lần trước Bạch Khởi đánh hắn bỏ chạy là hoàn toàn tự vệ. Nhưng lần này hoàn toàn là Tiên Đế ra tay, chẳng liên quan gì tới hắn, thế mà hắn lại trút mọi hận thù lên hắn. Lẽ nào cho rằng hắn là kẻ dễ bắt nạt thế sao? Nếu là trước đây Bạch Khởi còn có thể lo lắng trước sự uy hiếp của Hoắc Hoa Dực. Hắn sau khi biến hình có thể trở thành một ngũ tinh đấu đế, luận về võ công cũng không kém hắn bao nhiêu. Hắn vốn cũng là một nhị tinh đấu đế, còn Bạch Khởi sau khi hoàn thành nhiệm vụ của cửu U, hắn đã được thăng lên cấp tam tinh đấu đế. Khi biến hình, võ công của hắn có thể tăng gấp 6 lần, còn Hoắc Hoa Dực thì tăng lên 7 lần. Dù sao giữa hai người vẫn có khoảng cách một tinh, nhưng bây giờ bên cạnh hắn có nhiều cao thủ như vậy, lại còn có một Khiếu Thiên từng giây từng phút theo sát bên hắn. Lẽ nào lại sợ cái tên đó sao? Vì thế Bạch Khởi chẳng thèm để ý đến lời của Hoắc Hoa Dực. Sau khi hội liên hiệp bách tộc thành lập, Bạch Khởi theo ước định ban đầu chọn ra 300 đấu vương cường giả, ngoài ra còn thêm 2 đấu hoàng cường giả, một là Tắc Lan của Hắc Ám kỵ sĩ tộc, người kia là trưởng lão của tinh linh tộc Mã Pháp Lý. Tất cả cùng rời khỏi đấy khởi hành quay về Gia Lam Thành. Lúc Bạch Khởi dẫn 300 cao thủ trở về Gia Lam Thành, hắn không hề biết rằng ở phương Bắc xa xôi đang manh nha một âm mưu lớn. Lúc hắn trở về phương Bắc thì nơi đây đã bị bao vây bởi cuồng phong bạo vũ rồi. Cách chương.